Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 26 tháng 4, thứ tư trong tuần thứ ba mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 6, câu 35 đến 40. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay qua ngòi bút của Thánh Gioan, Chúa Giêsu mà khải cho chúng ta, chính Ngài là bánh trường sinh. Bánh là một thứ thiết thực trong đời sống của con người. Đời sống tự nhiên không thể thiếu bánh. Chúng ta không thể sống nếu thiếu lương thực hàng ngày. Đức Kitô là bánh. Bánh đem lại cho chúng ta sự sống đích thật, bánh trường sinh. Khi mặc khải Ngài là bánh trường sinh, Đức Giêsu nói cho chúng ta, không một ai khác ngoại trừ Ngài có thể đem lại cho chúng ta sự sống đích thật. Con người của mọi thời và mọi nơi đều khao khát được sống. Được sống đó là một thứ khao khát chính đáng, và có thể nói như một bản năng tự nhiên. Người ta mong muốn để làm sao cải lão hoàn đồng, nhưng chưa ai có thể cải tử hoàn sinh. Chưa ai có thể sống mãi mà không chết. Đức Kitô hứa hẹn cho chúng ta Ngài là bánh, và ai ăn bánh là chính Chúa thì có sự sống vĩnh cửu nơi mình. Chúa không nói chúng ta là sống mãi ở trần gian này, bởi vì ngay cả Đức Kitô cũng kết thúc cuộc trần gian để về với Cha. Thân phận của con người có sinh vào cuộc đời thì cũng có lúc từ giã cuộc đời ra đi. Nhưng sự ra đi ấy không phải là chấm hết. Sự ra đi đó không phải là vĩnh biệt, nhưng mở ra một chân trời mới của niềm hy vọng, bước vào sự sống vĩnh cửu, sự sống mà Đức Kitô hứa ban cho những ai ăn bánh là chính Ngài. Tôi là bánh trường sinh. Tôi là Đấng các ông đang tìm kiếm. Tôi là Đấng thỏa mãn tất cả khát vọng của các ông. Chúa Kitô là Đấng lấp đầy khát vọng của con người mọi thời mọi nơi. Chúng ta ăn cơm bánh rồi cũng sẽ đói. Chúng ta sinh ra rồi cũng có ngày tạm biệt cuộc đời. Chỉ khi nào chúng ta đón nhận chính Chúa, chúng ta được bảo đảm sự sống vĩnh cửu. Tôi là bánh trường sinh. Ước gì mọi người sinh ra vào cuộc đời này đều tin và ăn được thứ bánh ấy để họ có sự sống viên mãn. Đức Kitô đến để chúng ta được sống và sống dồi dào. Sự sống ấy chuyển nở nơi trần gian và hoàn tất nơi vương quốc của Chúa Cha. Xin tất cả chúng ta, những người đang đón nhận bánh thánh thể mỗi ngày, nắm chắc niềm hy vọng phục sinh, nắm chắc quê trời vĩnh cửu, và khi cho chúng ta được biến đổi để mỗi ngày chúng ta sống cho xứng đáng là con cái của Chúa, xứng đáng là những con người được đón nhận sự sống trường sinh mà Chúa hứa ban.
Lạy Thiên Chúa, ơn Ngài cho con hiểu thấu, mau được tuôn trào tràn trào như biển tình lớn phát ngang, là chốn đông người, là dân hy vọng đợi chờ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là bánh cho chúng con được no thỏa, Chúa là bánh cho chúng con sự sống viên mãn, Chúa là bánh cho chúng con được sống vĩnh cửu. Chúng con cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng con cảm tạ lòng nhân hậu của Chúa. Xin Chúa nuôi dưỡng chúng con bởi bánh bởi trời, và cho chúng con vững bước tin tưởng, tiến bước về cuộc trời, nơi chúng con được ca tụng lòng thương xót của Cha. Amen.
Cho con cả một trời yêu, ôi niệm lạ thật huyền diệu, tình yêu Chúa bao la biển trời, để con sống trong nguồn cứu rỗi. Chính mau thịt mà Chúa rộng ban, đến vui hưởng cùng lòng trường an. Lạy Thiên Chúa, ơn Ngài sao con hiểu thấu, mau được tuôn trào tràn trào như biển tình luôn xót gần Chúa, hồn khao khát mong chờ phút này được liên kết với Ngài từ đây. Con đắm chìm trong tình Chúa, ôi em đêm bên thường đóng đầy. Chín phút này Ngài ở cùng con, chín phút này con ở cùng Chúa. Lạy Thiên Chúa, ơn Ngài sao con hiểu thấu, mau được tuôn trào tràn trào như biển tình luôn xót thương, là chốn đông người, là dân hy vọng đợi chờ. Chúa là của
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hungary. Sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm Hungary trong 3 ngày, như Ngài đã hứa trở lại nước này khi bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52, trưa ngày 12 tháng 9 năm 2021 tại Budapest. Chuyến tông du thứ 41 của Ngài hoàn toàn diễn ra tại thủ đô Budapest. Đức Thánh Cha sẽ có khoảng 10 hoạt động, cuộc gặp gỡ với nhà cầm quyền chính trị và dân sự, với Tổng thống Katalin Novak và Thủ tướng Orbán, với các giám mục, những người di tản và tị nạn, trong đó có nhiều người từ Ukraine láng giềng, các bạn trẻ, bệnh nhân, những nhân vật thuộc giới khoa học và văn hóa. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ cộng đoàn công giáo nghi lễ đông phương đông đảo tại Hungary. Trong cuộc họp báo tuần qua để giới thiệu chuyến đi của Đức Thánh Cha, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết những đề tài sẽ được Đức Thánh Cha đề cập đến là sự hiệp nhất của Âu Châu, tương lai người trẻ, đối thoại đại kết, khích lệ một giáo hội đã từng trải qua những thời kỳ bất hại dưới chế độ cộng sản, và đặc biệt là thảm trạng chiến tranh, để kêu gọi hòa bình từ một quốc gia như Hungary, có chung 135 cây số biên giới với Ukraine, quốc gia đang bị Nga tấn công. Biên giới này tượng trưng con đường trốn chạy của nhiều người từ Ukraine đến Hungary bằng nhiều phương tiện khác nhau. Nhiều người đi qua lãnh thổ Hungary để tới các nước khác như Đức, Hà Lan, Ý và xa hơn nữa, nhưng cũng có đông đảo người Ukraine lưu lại Hungary. Ông Matteo Bruni cũng cho biết, Đức Thánh Cha sẽ động chạm cụ thể với đau khổ của dân chúng Hungary cũng như của cộng đoàn Kitô nước này đã chịu đau khổ lâu dài do sự áp đặt của một chế độ độc tài siêu quốc, đặc biệt ngặt nghèo trong việc đàn áp đức tin và tôn giáo, nhất là công giáo. Hungary không quên các giám mục, linh mục và tín hữu của mình đã bị sát hại hoặc tước đoạt tự do trong thời giáo hội hầm trú, trong đó các giáo sĩ được truyền chức bí mật và làm việc trong các cung xưởng như các vị thánh và những tấm gương rạng ngời, chẳng hạn như vị đáng kính Đức Hồng Y Joseph Minstenti. Lịch sử đức tin, sự kháng chiến và đau khổ của Ngài là điều quan trọng để hiểu giáo hội công giáo tại Hungary. Cao điểm trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là thánh lễ Ngài cử hành tại quảng trường Kossuth Lajos, vị anh hùng của Hungary.
Tin Paris, Pháp Quốc. Thánh lễ tôn phong năm chân thức từ đạo tại Paris. Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ tôn phong chân phước cho năm linh mục tử đạo bị sát hại ngày 25 tháng 6 năm 1871 dưới thời công xã Paris bài công giáo. Đứng đầu danh sách là cha Henri Blanchard, thuộc dòng thánh Vincent Paulo, quen gọi là dòng Lazarus. Cha vốn được gọi là tông đồ ngoại ổ. Tiếp đến là bốn linh mục tu sĩ thuộc dòng thừa sai Picpus. Năm vị bị bắt giam gần hai tháng trước đó, trước khi bị hành quyết trên đường Hasso, thủ đô Paris, và xác của các vị bị quăng xuống một huyệt mộ tập thể. Hiện diện trong thánh lễ tôn phong tại nhà thờ Saint-Sulpice là nhà thờ chính tòa tạm thời của giáo phận Paris, có 12 giám mục, hàng trăm linh mục và tu sĩ, trong đó có 700 thành viên thuộc dòng thánh Vincent Paulo và 500 vị thuộc dòng thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria, quen gọi là các thừa sai Picpus. Ngoài ra, có hàng ngàn nữ tu và giáo dân ngồi chật thánh đường. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich đã nhân danh tổng giáo phận Paris sở tại, xin Đức Thánh Cha tôn phong năm vị tử đạo nhân vật trần phước, rồi hai vị thỉnh nguyện viên đã đọc tiểu sử của năm vị. Tiếp đến, Đức Hồng Y Semeraro đã công bố công sắc của Đức Thánh Cha cho phép tôn kính năm vị tử đạo như Trần Phước hàng năm vào ngày 26 tháng 5, ngày các vị chịu chết vì đức tin tại những nơi và theo thể thức luật định. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Semeraro đã diễn giải bài tin mừng về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Kitô phục sinh và hai môn đệ trên đường Emmaus. Ngài gợi lại cuộc sống và tử đạo của năm vị Trần Phước, đồng thời nhận xét lịch sử các vị tử đạo này cũng là một lời cảnh giác cho ngày nay, nhưng trong viễn tượng Kitô, đây cũng là một lịch sử hy vọng vì sự thiện chiến thắng, và đôi khi sự thiện có vẻ là thất bại vì những đàn áp và gian xảo. Nhưng trong thực tế, sự thiện tiếp tục hoạt động trong tĩnh lặng và âm thầm, mang lại những hoa trái về lâu về dài. Đức Thống Y Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh khích lệ các tín hữu cầu nguyện và tham gia công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, noi theo gương các tân Trần Phước, và Đức Thống Y nói rằng, việc cầu nguyện mang lại sức mạnh để tin tưởng và chiến đấu cho sự thiện, cho dù chúng ta bị cám dỗ nản chí, xét về mặt con người. Bên ngoài thánh đường, hiến binh đã tăng cường các biện pháp an ninh. Cách đây 2 năm, ngày 29 tháng 5 năm 2021, một cuộc rước sẽ được giáo phận Paris tổ chức để tưởng niệm cuộc thảm sát các vị tử đạo và nhiều con tin khác của công xã Paris. Nhưng có một nhóm người đấu tranh cực tả, phá rối và tấn công hung bạo những người tham dự cuộc rước. Giáo phận Paris đã chỉ đạo trong việc thông tin và dùng thành ngữ các vị tử đạo năm 1871 thay vì từ các vị tử đạo thời công xã.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ phê bình tòa án tối cao cho dùng thuốc phá thai. Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, Đức cha Michael Burbick, giám mục giáo phận Arlington, bang Virginia, phê bình tối cao phát hiện Mỹ tạm thời chặn phán quyết của tòa án cấp dưới ngưng quyết định của cơ quan chính phủ Mỹ về quản trị lương thực và thuốc men, gọi tắt là FDA, nới lỏng các tiêu chuẩn về thuốc phá thai. Trong thông cáo công bố hôm thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 vừa qua, Đức cha Burbick nói rằng, lệnh tạm thời do tối cao phát hiện Mỹ ban hành là điều gây thất vọng kinh khủng vì sự mất mát những sinh mạng vô tội chưa sinh ra và vì nguy hiểm của thuốc phá thai gây ra cho phụ nữ. Thật là sai lầm khi cho phép cơ quan FDA của chính phủ giảm bớt rất nhiều các tiêu chuẩn về thuốc phá thai hiện nay. Cơ quan FDA hành động bất hợp pháp khi trước hết chấp thuận và sau đó lại nới lỏng những đòi hỏi về an toàn trong việc ra toa và cho bán thuốc phá thai. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để tòa án ngăn cản những hành động không thích hợp của cơ quan FDA. Và Đức cha Michael Burbick nhấn mạnh rằng, phá thai không bao giờ là câu trả lời cho một khó khăn hay việc mang thai ngoài chủ ý, vì nó luôn kết liễu một mạng sống và gây nguy hiểm cho một sinh mạng khác. Lòng cảm thương ý nghĩa đối với người mẹ và người con là điều cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu những chính sách đặt phụ nữ và gia đình lên hàng đầu, phục vụ các phụ nữ đang ở trong tình cảnh khó khăn cần giúp đỡ, và cầu nguyện cho việc chấm dứt giết sinh mạng các trẻ em chưa sinh ra là điều không thể tưởng tượng được.
Tin Nicosia rào xiết. Đức Hồng Y Sako khẳng định các tín hữu Kitô Trung Đông cần được lắng nghe và tôn trọng. Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, giáo chủ công giáo Kande bên Iraq, nhận định rằng nhu cầu lớn của các tín hữu Kitô tại Trung Đông là cần được lắng nghe và tôn trọng, và không bị đối xử như những công dân hạt nhì. Đức Hồng Y Sako đã cùng với nhiều thượng phụ, giám mục và nhiều nhân vật công giáo Trung Đông tham dự hội nghị từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 4 vừa qua tại Nicosia, thủ đô của quốc đảo Síp, nhân dịp kỷ niệm 10 năm tông huấn giáo hội tại Trung Đông. Tông huấn được Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ký tại nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô ở Harissa, bên Liban vào ngày 14 tháng 9 năm 2012 trong chuyến viếng thăm lịch sử của ngài tại Liban. Tông huấn đúc kết thượng hội đồng giáo mục về Trung Đông do Đức Cố Giáo Hoàng triệu tập hồi tháng 10 năm 2010 trước đó. Hội nghị tại Nicosia vừa nói do Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương tổ chức với sự hiện diện của Đức Tổng Giáo mục Tổng trưởng Claudio Bugherotti. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin xìa của Hội đồng Giáo mục Ý, truyền đi hôm 22 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Sako nói rằng, 10 năm sau tông huấn giáo hội tại Trung Đông, các tín hữu Kitô miền này cũng cần được giúp đỡ để khỏi phải di cư ra nước ngoài vì không thấy tương lai tại đất nước của họ. Tại Syria, Iraq, Palestine và Liban có những thách đố chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội đe dọa sự hiện diện của các cộng đoàn Kitô. Nạn tục hóa đang làm cho Tây Phương trở nên trống rỗng những gì là thánh thiện. Tại Đông Phương này, chúng tôi gặp phải trào lưu di căn cực đoan biến thành khủng bố và bạo lực kinh hoàng. Chúng tôi bị đe dọa, bị gạt ra ngoài lề, nhà cửa, đất đai của chúng tôi bị chiếm hữu, cũng như những làng mạc của chúng tôi. Rồi có vấn đề dân số nữa. Theo Đức Hồng Y Sako, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq hồi tháng 3 cách đây 2 năm, sự hiện diện và gần gũi cũng như tình thân hữu của Ngài với người Hồi giáo đã tạo nên nhiều công hiệu hơn tông huấn giáo hội tại Trung Đông cách đây 10 năm. Chỉ cần nghĩ đến văn kiện tại Abu Dhabi về tình huynh đệ hoặc cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha vào ngày 6 tháng 3 năm 2021 tại Najaf với Đại Ayatollah Sayyid Ali al-Husayni al-Sistani và lãnh tụ này của Hồi giáo Shia ở Iraq đã nói những lời thân hữu và huynh đệ với các kỳ tổ hữu. Vì thế, cần tận dụng những điều đó để sống như anh em và như những công dân để thay đổi não trạng của xã hội thường coi những người Hồi giáo cao trọng hơn, trong khi những người khác bị đối xử như những công dân hạ thành.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha có thể về thăm quê hương vào năm tới. Đức Thánh Cha Francisco có thể về thăm quê hương Argentina vào năm tới, năm 2024, và cho biết sở dĩ cho đến nay Ngài chưa thực hiện chuyến viếng thăm này là để tránh những lợi dụng về mặt chính trị. Không có tin chính thức nào của phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này, nhưng ý định của Đức Thánh Cha được nói đến trong cuộc trao đổi giữa Ngài với ký giả Joaquin Morales Sola và ông để lại trong một bài đăng trên báo La Nación, quốc gia, số ra ngày 23 tháng 4 vừa qua tại Argentina với tựa đề Đức Giáo Hoàng có dự án đi Argentina vào năm 2024. Năm nay, đang có tiến trình tuyển cử phức tạp tại Argentina với cuộc bỏ phiếu vào tháng 10 tới đây. Vì thế, năm tới, không có cuộc tuyển cử nào, và nhờ đó tránh tình trạng sự hiện diện của Đức Thánh Cha có thể bị lợi dụng cho những lợi thế tuyển cử hoặc phe phái chính trị. Ký giả Morales cho biết, Đức Giáo Hoàng không muốn bị lôi kéo vào những nhóm chính trị, phe chính phủ cũng như phe đối lập. Nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng trong các cuộc phỏng vấn trước đây dành cho ba tờ báo ở Argentina, trong đó có báo La Nación, ký giả Morales trưng dẫn lời Đức Giáo Hoàng. Tôi ở ngoài nước 10 năm rồi, tôi không cảm nhận những gì xảy ra ở Argentina. Vì thế thật là điều bất công trong những hoàn cảnh này, có cảm tình hay không cảm tình. Bài báo của ký giả Morales cũng đề cập đến một số vấn đề trong câu chuyện với Đức Giáo Hoàng. Ví dụ, về tương lai của Đức Tổng giám mục Georg Gaswin, cựu bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài đã đề nghị với Đức Tổng giám mục trở về giáo phận nguyên quán của mình bên Đức hoặc ở lại Ý, nhưng không ở lại trong nội thành Vatican. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho một vài cơ quan ngôn luận ở Đức, Đức Tổng giám mục Gaswin cho biết, Ngài vẫn chờ một sứ vụ mà Đức Thánh Cha ủy thác.
Thank you.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa xin tỉnh giấc, Ngài cứ ngủ được sao? Phạt đầu, khi đọc lên câu thánh vịnh này, chúng ta nghĩ đến lời của các môn đệ trong trình thuật Chúa Giêsu dẹp yên biển cả. Nhưng đây lại là lời kêu cầu của dân Israel trong thánh vịnh 44, khi dân rơi vào những tai họa khổ đau. Quả thật, khi sống trong những hoàn cảnh khó khăn không như ý muốn, chúng ta dễ mất niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta dễ bị cám dỗ hình dung ra một Thiên Chúa đang ngủ trong khi con người đau khổ. Trải qua bao thời đại, con người vẫn thế. Lời Thánh Vịnh thứ 44 phác họa cho chúng ta thấy được hình ảnh bản thân mỗi người trong tương quan với Thiên Chúa, lúc bình yên hạnh phúc và cả khi hiểm nguy khốn khó. Hai hoàn cảnh, hai thái độ khác nhau. Như một sự phản tỉnh, hãy để cho lời Chúa nơi Thánh Vịnh thứ 44 soi sáng, giúp chúng ta nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào và tâm tình ra sao đối với Thiên Chúa trong hoàn cảnh ấy. Những hình ảnh hùng hồn trong sách xuất hành chúng ta được nghe trong đêm vọng phục sinh, giờ đây lại một lần nữa vang lên trong thánh vịnh này. Niềm tự hào muôn thuở của dân tộc Israel về cuộc vượt qua trốn khỏi ách nô lệ Ai Cập và hành trình đến được đất hứa luôn có sự hiện diện trợ giúp của Thiên Chúa được nhắc nhớ lại. Lạy Thiên Chúa, tay chúng con đã từng được nghe chuyện cha ông vẫn thường kể lại về công trình Chúa đã làm nên thời các cụ thuở xưa xa ấy. Nhờ Thiên Chúa, chúng con hằng nở mày nở mặt, mãi ngàn thu xin tán tụng danh Ngài. Ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa trong trường hợp này là phải lẽ, là chính đáng, và dường như là một điều cần thiết. Làm sao có thể vô ơn trước tình yêu lớn lao như vậy? Làm sao có thể im lặng công bố cho mọi người biết được những kỳ công Chúa đã làm cho mình, khi mọi thứ trở nên không thể trước mắt con người? Israel luôn tự hào về điều đó. Nhưng rồi, niềm tự hào mà tưởng chừng như không có gì đánh đổi được, niềm vui cứ ngỡ sẽ củng cố đức tin họ thêm vững mạnh hơn. Vậy mà, khi tai họa đến, đâu rồi những lời lẽ hùng hồn năm xưa? Đâu rồi những cảm nghiệm về những chiến công Thiên Chúa đã làm một cách hiển hách? họ phàn nàn kêu cai Chúa. Thế mà Ngài bỏ rơi hạ nhục chúng con. Với quân đội nhà, Ngài chẳng còn xuất trận, làm chúng con thua giặc chạy dài, kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá. Lạy Chúa, xin tỉnh giấc, Ngài cứ ngủ được sao? Xin trỗi dậy đi nào, đừng đuổi xua mãi mãi. Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực đọa đày? Chúng ta tự hỏi xem mình có giống như dân Israel không? Hay nói đúng hơn, thấy mình có giống như một đứa trẻ mới cười đùa vui vẻ khi nhận được quà từ tay cha mẹ, rồi lại nhanh chóng giận dỗi khóc lóc khi có điều gì đó xảy đến không được như ý mình muốn. Điều đó chứng tỏ tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta là giả dối hay sao? Không, đúng hơn là chúng ta nên nhìn lại tình yêu, niềm tin của chúng ta nơi Thiên Chúa có thật hay không. Cuộc sống đôi khi có nhiều lý do khiến chúng ta nản lòng, thất vọng, mất niềm tin vào Thiên Chúa. Lời chất vấn của chúng ta với Thiên Chúa cũng thật giống với dân Israel khi xưa. Cơ sự đã xảy ra như vậy, chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam, hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài, hoặc đã dám manh tâm bỏ Chúa, nẻo đường Ngài chân chẳng bước theo. Rõ ràng chúng ta vẫn luôn là những đứa con ngoan của Chúa, vẫn tin yêu giữ luật Chúa nghiêm cẩn. Vậy cớ sao Chúa im lặng khi chúng ta gặp đau khổ thử thách? Đây là một câu hỏi, hay đúng hơn là một mầu nhiệm. Như xưa trên chiếc thuyền gặp sóng gió, Chúa Giêsu đã im lặng, nhưng Ngài không để cho các môn đệ chết chìm trong lòng biển. Chúa để cho thuyền đời chúng ta có những lúc sóng gió như vậy để thức tỉnh tâm hồn chúng ta. Nhiều khi chúng ta ngủ quên trên những thành công, sống trong bình an quá lâu, chúng ta ảo tưởng rằng mọi sự là do bởi sức mình. Chỉ có chúng ta mau thay đổi, còn Thiên Chúa, Ngài luôn trung tín và yêu thương chúng ta vô điều kiện. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã trải qua đau khổ tột cùng, nhưng Chúa không hề than trách một lời. Chúa đã phục sinh để đem lại sự sống vĩnh hằng cho chúng con. Xin dạy chúng con luôn nhớ rằng, Chúa đã yêu thương chúng con cho đến chết, thì không có lý do gì Chúa lại bỏ rơi chúng con trong đau khổ. Xin cho chúng con biết sống niềm vui phục sinh từng ngày, bằng cách vui lòng đón nhận những thử thách trong cuộc sống, với niềm xác tín rằng, qua đau khổ đến vinh quang. Amen.
Này đây nghi lễ con cha, người đã chết vì yêu nhân loại, và nay người đã sống lại. Nào muôn nương hỡi dâng lời cảm đến thiên tha. Alleluia, Alleluia. Ban câu cảm tạ, hát ca mừng Chúa đã phục sinh. Hallelujah, hallelujah.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.